Dạ, xin mời mục sư. Kính thưa Hội Thánh, mục sư Nguyễn Hoàng Chính, ông là thư ký của Giáo hạt Việt Nam Hoa Kỳ. Ông còn là đoàn trưởng của đoàn Nam giới Giáo hạt và là mục sư quản nhiệm của Hội Thánh Tin lành Washington Metropolitan ở Virginia. Cho nên ông rất là bận rộn. Mà cảm ơn Chúa dầu trong cái sự bận rộn đó, thì buổi sáng hôm nay ông dành thời giờ ông đến đây thăm chúng ta và giảng lời Chúa chúng ta. Hôm qua thì ông cũng đã giảng lời Chúa cho Hội đồng của Nam giới Phụ nữ. Cảm ơn Chúa, chúng tôi được ơn rất là nhiều. Và sáng nay thì ông cũng đến với chúng ta trong lời của Ngài. Xin được giới thiệu với Hội Thánh mục sư Nguyễn Hoàng Chính.
Kính thưa quý cụ, quý ông bà anh chị, và đặc biệt là kính thưa ông bà mục sư quản nhiệm, quý vị chấp sự và toàn thể tất cả các ban ngành, và đặc biệt là ban Nam giới đã tổ chức đăng cai và tổ chức một hội đồng Berlin Nam giới Phụ nữ ngày hôm qua rất là chu đáo và rất là được ơn của Chúa. Thì tôi xin thay cho toàn thể ban chấp hành đoàn Nam giới một lần nữa cảm ơn ông ủy viên khu vực Tây Nam, thầy Phạm Thanh Phục, và toàn thể quý ông Nam giới và toàn thể con dân của Chúa đã giúp để cho có một cái hội đồng. Và buổi sáng hôm nay chúng ta sẽ có cái cơ hội để chúng ta nghe lời của Chúa thêm một lần nữa. Rồi sau đó tôi ngày mai sáng sớm tôi sẽ về lại ở tại Virginia, có rất là nhiều việc. Xin chúng ta cùng đến với Chúa. Kính lạy Chúa Giêsu yêu dấu của chúng con, con xin Chúa Ngài hiện diện ở giữa vòng của chúng con, và nhất là trong tấm lòng của chúng con. Và trong giờ phút này đây, xin Chúa Ngài tể trì để không gian và thời gian sẽ không chi phối chúng con, để cho chúng con có thể tập trung, và chính Thánh Linh của Đức Chúa Trời sẽ phán êm dịu mỗi người mỗi cách, để cho chúng con có thể hiểu lời của Chúa và cách mà Chúa muốn chúng con vâng lời Chúa để mà thi hành. Và xin Chúa ban phước để cho sứ điệp buổi sáng hôm nay sẽ là một điều khích lệ cho hội chúng và cho tất cả mọi người chúng con ở tại đây. Chúng con cảm ơn Ngài. Chúng con dâng thì giờ còn lại lên trước ngôi thiên của Chúa và cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Kính thưa quý vị, khi mà đi giảng thì chúng tôi hay nói là đi giảng dạo đó, thì cái vấn đề khó nhất là chúng ta cầu nguyện làm sao để Chúa cảm động và chỉ cho chúng ta một cái sứ điệp để chúng ta hầu việc Chúa theo đúng cái nhu cầu của Hội Thánh. Thì ở tại đây, tôi được ông mục sư quản nhiệm và thầy Phạm Thanh Phục cho biết là đang những sách, bốn sách Kinh Lành và sách Công Vụ Các Sứ Đồ, và được Chúa cảm động ở trong đoạn 11. Và khi đến đây nghe một số điều thì chúng tôi dâng lời tạ ơn Chúa rất là nhiều. Và buổi sáng hôm nay với cái sứ điệp là Hội Thánh Đức Chúa Trời ở tại Antioch, Hội Thánh Đức Chúa Trời. Và bài thánh ca 352 hồi nãy chúng ta hát, tôi không biết có cảm động quý vị hay không, nhưng mà riêng đối với cá nhân của tôi muốn khóc. Tại vì đó là ý nghĩa của Hội Thánh. Năm câu, mặc dù thấy nó nhiều như vậy đó mà chúng ta hát rất là nhanh. Thành ra Hội Thánh của Đức Chúa Trời là Hội Thánh trước hết được Chúa ban phước. Đây là một cái ví dụ. Và Hội Thánh Antioch tại đây là một ví dụ điển hình về Hội Thánh của Đức Chúa Trời, là một Hội Thánh tăng bội về số lượng, vẫn chất lượng và gây ấn tượng sâu sắc và được ký thuật ở trong Kinh Thánh cho đến ngày hôm nay. Quý vị đã nghe đọc rồi, những kẻ bị tản lạc bởi sự bắt bớ xảy đến về dịp Ê-tiên. Từ một nhóm ít người bị bắt hại về niềm tin, Hội Thánh ở tại Antioch đã chứng kiến và đưa rất nhiều người đến với Đấng Christ. Ba lần ở trong câu 21, 24 và câu 26, ông Luca nhấn mạnh cái con số nhiều người này. Và các tín hữu ở tại đây, họ không có kiến thức, họ không có tiền bạc nhiều, bởi vì họ đang đi để mà chạy khỏi cái sự bắt hại về tôn giáo đó, không có nghiên cứu và không có làm cái gì cả để có một cái chiến lược hoặc một chiến thuật để khuyến mãi nhà thờ cho đoàn dân đông của họ đâu, như chúng ta có ngày hôm nay. Và lý do cái sự tăng bội của Hội Thánh Đức Chúa Trời rất đơn giản, và đó là câu gốc chúng ta đọc buổi sáng hôm nay: tay Chúa ở cùng mấy người đó. Đây là Hội Thánh Đức Chúa Trời ban phước khi tay của Chúa ở cùng với Hội Thánh của Ngài. Và Hội Thánh được Đức Chúa Trời ban phước phải là mục đích của Hội Thánh khắp nơi trên thế giới, và nhất là Hội Thánh ở tại Austin này. Và đó phải là ao ước của chúng ta và là mục đích của chúng ta, xin tay Chúa ở cùng với Hội Thánh Austin tại đây. Muốn được là một hội thánh Chúa ban phước, chúng ta phải học từ hội thánh Đức Chúa Trời, tức là hội thánh Antioch. Tôi có ở tại đây 6 điểm, nghe cái số 6 thì nhiều lắm, nhưng mà không có dài đâu. Cái đồng hồ của quý vị ở đây rất là lớn nè. Cái điểm đầu tiên, nếu mà quý vị muốn theo dõi, một hội thánh, mà hội thánh của Đức Chúa Trời là nơi mỗi thành viên là một người hầu việc Chúa. Tôi biết ngày hôm nay khoa học kỹ thuật và Christianity và tất cả những cái sự nghiên cứu về Cơ Đốc giáo của chúng ta nói rằng là cái tỷ lệ 20-80 ở trong nhà thờ. Có nghĩa là 20% của những người ở trong nhà thờ là người hầu việc Chúa. Những người bận rộn làm tất cả những công việc từ hát ca ngợi nhập lễ xuống cho đến cái bếp và đi ra ngoài parking lot. Chỉ có 20% thôi. Và 80% của những người đi thờ phượng Chúa là những người rất ư là bàng quan và ngồi trên hai bàn tay của mình. Buổi sáng hôm nay xin chúng ta lắng lời, lắng lòng để chúng ta nghe lời của Kinh Thánh ở tại đây. Sự thành lập và thành công của Hội Thánh Antioch là một trong những sự kiện quan trọng nhất ở trong lịch sử của nền văn minh cận đại của loài người. Chúng ta vừa mới đọc xong ở trong Công vụ các sứ đồ đoạn 10. Đây là lần đầu tiên tin lành được giảng cho người ngoại là ông cọt này. Đoạn 11, đoạn 12, đoạn 10, đoạn 11 liền viết sau đó là Hội Thánh Antioch. Và Hội Thánh Antioch này dẫn đến cái sự phân biệt rõ ràng giữa nhà thờ tin lành và nhà hội Do Thái. Nơi đó nhà thờ tin lành hợp nhất trong một chi thể, kể cả người Do Thái và người ngoại, trong khi những nhà hội của người Do Thái chỉ có những người Do Thái mà thôi. Tại Hội Thánh Antioch này, người theo Chúa Giê-xu lần đầu tiên được gọi là Cơ Đốc nhân. Và từ Hội Thánh Antioch này và Hội Thánh này được ghi lại ở trong sách sử của Kinh Thánh là Công vụ các sứ đồ, là Hội Thánh đầu tiên tiên phong khởi đầu cho cuộc truyền giáo thế giới lần đầu tiên mang tin lành đến Âu Châu. Nếu mà quý vị suy nghĩ về Hội Thánh Austin, quý vị là nghĩ là chúng ta chỉ là một cái vị trí ở trên cái bản đồ ở tại Texas và nước Mỹ. Nhưng mà nếu mà chúng ta đọc Kinh Thánh theo cái phân công đoạn Công vụ các sứ đồ đoạn 11 này, chúng ta có thể sinh hoạt ở tại đây. Không gian của chúng ta là ở tại Austin. Và đây là một số người mà Chúa đã đem tới đây như vậy đây. Nhưng mà quý vị có thể trở nên một hội thánh được Chúa ban phước, và con số người hội viên sẽ được tăng bội, và Chúa sẽ dùng Hội Thánh Austin này để có thể gây ảnh hưởng trên toàn thế giới. Right here. Tôi không biết quý vị có tin điều đó không. Chúng ta thờ phượng Chúa ở tại đây, nhưng mà chúng ta cũng có thể gửi tiền, chúng ta cầu nguyện cho những cuộc truyền giáo ở trên thế giới khắp nơi. Một sen của chúng ta dâng cho công cuộc truyền giáo thế giới, đó cũng là một sen mà Đức Chúa Trời sẽ dùng trong công cuộc truyền giáo thế giới. Và quý vị sẽ tiếp tục nghe lời của Kinh Thánh buổi sáng hôm nay để cho chúng ta biết. Quý vị và tôi là không phải là Cơ Đốc nhân ngày nay nếu sự ban phước của Đức Chúa Trời không ở trên Hội Thánh Antioch. Tin lành từ Jerusalem đi lên Antioch, từ Antioch đi qua Âu Châu, từ Âu Châu đi hết tất cả khắp nơi, Mỹ Châu, rồi quay trở lại Á Châu và tất cả mọi nơi. Và quý vị đọc với tôi, quý vị quay trong Kinh Thánh câu 19. Hội Thánh Antioch được thành lập không bởi các sứ đồ hoặc mục sư hoặc giáo sĩ tốt nghiệp từ Thánh Kinh Thần Học Viện. Quý vị mở Kinh Thánh ra, quý vị đọc ở trong câu 19. Đây là một hội thánh không được xây dựng bởi giáo hội, không được xây dựng bởi các sứ đồ và không được xây dựng bởi các giáo phụ. Nhưng mà Hội Thánh Antioch này là một hội thánh được xây dựng bởi những người vừa mới tin Chúa từ ở trong Công vụ các sứ đồ đoạn 2. Họ bị bắt hại, họ phải đi di tản, họ phải chạy tị nạn, họ bị tản lạc bởi sự bắt bớ xảy đến về dịp Ê Tiên, bèn đi đến xứ Phenisi, đảo Chipre và thành Antioch. phải chỉ giảng đạo cho người Giuđa thôi. Đúng hơn là do những người không tên không tuổi, những người tín hữu phó thường dân. Ngày hôm nay chúng ta nói tôi chỉ là một người tín hữu bình thường trong nhà thờ. Ngày hôm nay có người nói với tôi chưa tôi chỉ là một người phó thường dân ở trong nhà thờ thôi. Quý vị nói cái đó mà quý vị có thành thật nói không? Hay là quý vị cay đắng? Hay là quý vị đang thất vọng và đang giận hoảng và nói những chữ như vậy? Đây là những người không có tên tuổi. Đây là những người không có chức tước. Đây là những người không bao giờ đi học ở trong trường thần học viện hết. Họ bị bắt hại bởi niềm tin của họ, họ bỏ chạy, họ đi tản lạc. Bây giờ nói về phương diện bình thường để lý luận thôi. Nếu mà tôi bỏ Virginia, tôi bị bắt hại về niềm tin, tôi chạy qua Austin, thưa quý vị, tôi qua tới được Austin, tôi sẽ giấu kín mít từ trên đầu tôi cho xuống chân và đến đuôi của tôi để không ai ở tại Austin biết tôi là người tin lành theo Chúa. Có phải không? Mình đã bỏ chạy, tháo chạy bên Virginia rồi. Bây giờ mình chạy qua bên này, mình phải phủ hết tất cả mọi sự. Mình phải hóa trang, mình phải phủ từ trên đầu xuống đuôi. Cái đuôi mình không có được lòi ra, để cho người ta biết mình là một người theo Chúa Giê-xu. Nhưng mà ở tại đây, những con người này, có phải là vì họ không có trình độ thông minh để suy nghĩ không? Có phải là vì họ không hiểu là họ sẽ bị bắt hại tiếp tục không? Nhưng mà bởi vì niềm tin của họ, bởi vì cái sự sống của Chúa đã gieo trong lòng của họ, và bởi vì quyền phép của Đức Thánh Linh mà chúng ta đã đọc ở trong công vụ các sứ đồ đoạn 2, và sự sống của Chúa đó vẫn cứ tiếp tục, không thể nào để cho họ yên lặng và sống như một cơ đốc nhân bí mật ở những nơi, ở tại Antioch này được. Và chính Thánh Linh của Đức Chúa Trời thúc đẩy họ, ép họ, buộc họ, cưỡng bức họ. Đúng, họ tới họ cũng sẽ tìm nhà ở, họ tới họ cũng sẽ tìm việc làm, họ cũng sẽ sinh hoạt, họ cũng sẽ có con có cái, họ cũng sẽ gửi con họ đi vào nhà trẻ, đi vào trường học. Nhưng mà đó không phải là cứu cánh của họ. Nhưng mà họ biết đây là một cái phương tiện để Chúa đẩy họ đi ra như vậy. Và họ không phải chỉ nói về tin lành cho người Giuđa như chúng ta đọc trong câu 19, trong câu 20. Nhưng trong đám những người ấy có một vài người quê ở Chipre và Cyrene đến thành Antioch, cũng giảng dạy cho người Greek nữa, truyền tin lành của Đức Chúa Giê-xu cho họ. Nếu chúng ta là một con người xác thịt, nếu chúng ta là một con người miệng thì nói là tin Chúa, vỗ ngực xưng tên là tín đồ của Đức Chúa Giê-xu Christ, nhưng mà thật sự trong lòng của chúng ta không tin, thì chúng ta cũng như vậy thôi. Ở đây kể cả những người tín hữu Do Thái tin Chúa ở trong câu 19, chỉ nói đạo cho người Giuđa thôi. Nhưng mà trong cái chương trình đời đời của Đức Chúa Trời, Chúa không phải là chỉ bắt hại người Do Thái tin Chúa, mà Chúa bắt hại những người ngoại tin Chúa nữa, và đẩy họ, và đẩy cả hai dòng như vậy chạy lại gặp nhau ở tại Antioch. Người Do Thái thì nói về tin lành cho người Do Thái, người ngoại thì nói tin lành cho người ngoại, và trong câu 20, đủ tất cả các quốc gia. Quý vị có thể nghĩ rằng là quý vị tình cờ định cư ở tại Austin. Quý vị có thể nghĩ là quý vị cơ may, hên xui, bắt chước cái chữ của người nào đó nói, hên xui tới định cư ở tại Austin này. Rồi mình không có suy nghĩ gì hết, niềm tin của mình cũng chẳng có. Mình nghe nói là mình đọc tin Chúa mà chẳng bao giờ đi học lớp trường chủ nhật, chẳng bao giờ cầu nguyện, chẳng bao giờ gì hết, ngồi ở trong nhà thờ trên hai cái bàn tay của mình như vậy. Rồi quý vị đi ra đi vào, quý vị nói là Chúa phải ban phước cho chỗ này. Có quá đáng không? Quá đáng luôn chứ sao không quá đáng. Họ không có thuyết giảng, họ không có hùng biện, họ chỉ nói như câu 19 với câu 20. Họ nói, họ đàm thoại, họ giao dịch, họ công việc bình thường mỗi ngày, đối thoại với cuộc sống. Những người này là những người không phải là giảng, Và những người này không phải là những người tốt nghiệp ở trong thần học viện ra. Những người này không phải là những người có khẩu tài, có biệt tài để đứng ở tại quảng trường, để nơi chỗ đông người để mà giảng về tin lành của Chúa. Họ đi chờ mỗi ngày, họ đi đổ, không biết họ đó có xăng để đổ không, họ đi đổ xăng mỗi ngày, họ đi gửi con mỗi ngày, họ đi đón con của họ học ở tại trường tiểu học mỗi ngày. Chúng ta đứng đợi con mình đi học về như vậy thôi. 4-5 người Việt Nam đứng ở chung quanh đây không thể nào mở miệng ra và nói bất cứ cái gì về tin lành của Chúa Giêsu hết. Không phải là chúng ta không có chạy xe Tesla, không phải là nhà của chúng ta là 25.000 square feet, chúng ta có đầy đủ nhất tất cả những điều đó, nhưng mà hình như chúng ta không có cái gì ở phía bên trong này nè. Thành ra chúng ta thì cũng rất là lịch sự. Anh làm việc ở đâu? Tôi bây giờ đang được huấn luyện để làm ở Tesla, sắp mở cửa ở đây. Còn anh ở đâu? Tôi làm ở Amazon. That's it, end of the story. Phải không? Không hỏi được câu chị có được mấy cháu, cháu lớn được mấy tuổi, bây giờ đứa cháu nhỏ này là đứa thứ mấy. Nói ra hỏi ra, rồi chị gia đình làm sao, như thế nào, rồi mình làm tới để mình làm quen. Quý vị cần phải đến với Chúa đi, để mà quay lại. Và nếu cần ăn năn với Chúa thì ăn năn. Trong cái sinh hoạt hàng ngày, họ nói với những người khác về Chúa Giêsu Christ. Họ đâu có cần phải ở trong ban chứng đạo của nhà thờ Austin. Rồi khi đó họ mới nói về Chúa. Họ đâu có cần phải đi học thần học mở rộng gì đâu. Bây giờ chúng ta sẽ lý sự đủ kiểu hết. Tôi tính đi học lớp EE, nhưng mà Chúa đã đem một sư Tôn Thức Bình về rồi. Bây giờ no more EE hoặc là ý ẹ. Thôi bây giờ tôi dạy thôi đó. Chúng ta cứ tiếp tục lý sự, và chúng ta cứ tiếp tục sống lê thê cái cuộc đời bình thường đó đi. Và khi có quý vị đọc ở trong hội thánh Antioch này, mà cũng không phải là vô cớ mà Luca viết, có lý do và truyền thống đã viết về như vậy. Ông Luca là một bác sĩ, là người địa phương ở tại Antioch. Ông là một người bác sĩ chạy Lamborghini. Mình chạy cái xe 500 mình không dám đậu bên cạnh đâu. Nhưng mà khi ông khám bệnh như vậy, truyền thuyết nói lại, viết lại là ông gặp những người tín hữu này. Và những người tín hữu này tới để bác sĩ Luca khám bệnh. Nhưng mà khám xong đâu có phải là mặc quần áo xong rồi cảm ơn bác sĩ, have a good day, see you next time, rồi đi về. Họ ngồi họ nói về Chúa. Họ nói như Chúa đang sống trong cuộc đời của họ. Họ nói một cách rất là thực tại, họ nói rất là thực hữu, chứ đâu phải là họ kéo một cái cuốn sách dày như vậy ở trong library, ở trong cái thư viện ra để mà nói về lẽ đạo ba ngôi với ông Luca. Và truyền thuyết nói rằng là vì những người tín hữu này mà Luca tin nhận Chúa. Quý vị đi bác sĩ khám, để bác sĩ khám đó, quý vị có bao giờ làm chứng về Chúa không? Đi nha sĩ thì không nói được rồi phải không? Đi nha sĩ muốn nói cũng được không? Nhưng mà quý vị đi bác sĩ quý vị nói được không? Cảm ơn bác sĩ, bây giờ mình lòi cái đuôi mình ra là tín đồ, thấy nó dị quá, thấy xấu hổ quá phải không? Thấy nó kỳ quá. Thời buổi văn hóa iPhone, iPad này, người ta chạy tới cái gì hỏng mặt đất, mà mình còn nói chuyện tôn giáo. Những cái chuyện tôn giáo này nó không có thực tế. Nhưng mà chắc chắn Luca là một biết, hoặc ông dễ dàng khi mà ông đã viết về câu 20 này rồi đó thưa quý vị. Ông viết được câu 19 với câu 20 này. Thưa quý vị, có nghĩa là ông này biết rất nhiều. Ông này là một người nghiên cứu. Ông này viết sách có cái sự nghiên cứu đàng hoàng. Quý vị đọc câu 19 với câu 20 coi. Tại sao ông biết là những người bị bắt hại đến xứ Phenisi, đảo Chipre và thành Antioch, và một vài người Chipre và Sirene đến thành Antioch? Nếu mà ông biết được tới như vậy rồi đó, thì bắt buộc ông phải biết tên của mấy người này. Ông kể được những cái nơi mà người nhà xuất xứ của những người này mà. Nhưng mà tại sao ông không có viết cái tên ở tại đây? Nếu mà tên của những ngày được đề cập, thì chúng ta có thể tôn họ lên trên, ở nơi cái trang, là tiếng Huế của tôi đó, là cái bàn thờ, để chúng ta thờ lại họ như những nhà truyền giáo anh hùng và vĩ đại, và coi họ như là những thánh ở một bước cao hơn, là những thành viên bình thường của một hội thánh. Thành ra quý vị đọc câu 19 với câu 20, ông Luca chỉ viết về chỗ của họ ở sống thôi. chứ không đề cập đến tên. Không đề cập đến tên của họ, bày tỏ cho chúng ta thấy ngày hôm nay khi chúng ta đọc lời của Đức Chúa Trời, những người này cũng là những người rất bình thường như quý vị và tôi. Cho nếu mà chúng ta bỏ cái tên xuống là sứ đồ Giăng, sứ đồ Phi-e-rơ, sứ đồ Gia-cơ, là quý vị nói là mấy sư phụ đó làm đi, tôi chỉ là tín hữu bình thường ở tại Austin thôi, see you later. Họ chỉ là những người được rất là bình thường như quý vị và tôi, nhưng mà họ được Đức Chúa Giê-xu biến đổi, và họ muốn những người khác gặp và biết Đức Chúa Giê-xu Christ. Cái vấn đề mà tại làm sao mà một người mà muốn đi để mà làm chứng đó là phải tốt nghiệp cái điều này. Người đó trước hết phải tin nhận Chúa, và người đó trước hết phải trải nghiệm cái tình yêu của Chúa cho chính đời sống của họ. Ngày hôm nay tất cả những cái chương trình huấn luyện về truyền giáo hoặc là làm chứng đó, họ chỉ muốn có nhiều người học tham gia chương trình thôi. Có những người ngồi học mà vẫn chưa tin Chúa Giê-xu. Có những người ngồi học mà vẫn chưa có kinh nghiệm được tình yêu của Chúa Giê-xu. Có những người ngồi học mà vẫn chưa có tin. Thành ra gửi đi như vậy rồi đi về, nó cũng yên lặng như tờ như vậy thôi. Và tôi cũng không biết hội thánh này nhiều lắm, nhưng mà tôi cũng biết có một số người mình đi học y rồi phải không? Rồi về nó cũng bình chân như vậy, và nó lặng yên như tờ, phải không? Hay là tôi nói quá đáng? Chúng ta tất cả là những người tản lạc từ Việt Nam. Quý vị nhìn ở trong hội thánh này đi, trong cái khung cảnh này đi. Nếu mà tôi ở Đà Lạt, ngay tại tôi ở Đà Lạt, tôi cũng đâu biết mục sư Nguyễn Thị đâu. Ở đây có ai ở Đà Lạt không? Tôi ngồi ở trên nhà thờ Đà Lạt, trên cái chỗ nhà thờ cao đó, nhà tôi ở dưới Phan Đình Phùng, đối diện với Mimosa. Tôi ngồi lẳng lặng ở trên cái đồi của đền thờ Đà Lạt để chọc gái Bùi Thị Xuân đi học về. Tôi biết tin Chúa, tin thần cái gì lúc đó. Nhưng mà Chúa đem tôi qua bên này, rồi tôi mới biết mục sư Nguyễn Thị, rồi tôi mới biết mục sư Trần Đào. Ở Việt Nam làm sao biết? Trong cùng một cái chỗ nhỏ xíu như vậy mà cũng không biết nhau luôn. Thành ra thưa quý vị, đây không phải là ngẫu nhiên, đây không phải là tình cờ, mà Chúa đem một số mình ở tại Sài Gòn, Mỹ Tho, Long An, Sóc Trăng, Mỹ Tho, Cà Mau, Rạch Giá. Quý vị, nếu mà quý vị nhìn cái nhà thờ chung quanh thì quý vị cứ nhìn như vậy thôi đó, thì quý vị cũng nhìn như vậy thôi. Nhưng mà nếu mà chúng ta có cái nhìn thuộc linh đó, chúng ta sẽ thấy không phải là vô cớ Chúa đẩy hết tất cả người Việt Nam của chúng ta ra khỏi nước. Rồi Chúa trong ơn thần hữu của Chúa, Chúa cho có một số người, nếu tôi ở tại Việt Nam, tôi không nghĩ tôi sẽ là người tin Chúa. Chứ đừng có nói đi hầu việc Chúa. Sau khi Ba-na-ba và Sao-lơ đạt đến cái vị trí lãnh đạo qua cái mục vụ dạy lời của Chúa của họ đó, thì hội thánh Antioch không tùy thuộc trên Ba-na-ba và Sao-lơ cho những sinh hoạt và vấn đề tăng trưởng. Thành ra cái điểm đầu tiên mà chúng ta nói, mỗi hội thánh được Chúa ban phước là nơi mỗi thành viên là một người hầu việc Chúa. Ngày hôm nay 80% ngồi như vậy để chờ ông mục sư phụ tá, ban chấp sự, công tác viên, rồi cái gì đó hầu việc Chúa đi. Còn những người này, ông nói là ông đọc lời của Chúa, tôi cũng có, Chúa cũng cho cô cuốn kinh thánh, cũng có mắt để đọc, cũng Chúa cũng cho sự suy nghĩ, tôi sẽ cậy ơn Chúa, tôi học lời của Chúa. Và nếu một số giữa vòng của chúng ta đang nghĩ rằng là chúng ta không có đất để dùng võ ở tại đây, thì tôi chỉ muốn nói nhẹ nhàng với quý vị thôi. How about Temple? How about San Antonio? Quý vị đi lên, quý vị nói tôi sẽ giảng, tôi sẽ hướng dẫn học lời của Chúa mỗi Chủ nhật. Quý vị có khả năng ân tứ, ở đây thì phải có bằng PhD mới giữ được cái piano này. Còn tôi thì không có học gì hết trơn, không có bằng, đâu có được giữ, ai đâu có ai cho lên ghế tới đây mà ngồi đâu. Thì bây giờ quý vị có khả năng để âm nhạc, quý vị có thể hướng dẫn hát, quý vị có thể dạy hát được. Quý vị đi lên Temple để dạy người ta tập hát, dạy mấy em thiếu nhi này những cái điều ở trên đó để tập hát. Có phải là hay không? Nhưng mà quý vị phải tin Chúa. Lái xe nói thiệt với quý vị đó nghe, tốn xăng. lái xe tốn thì giờ, về nhà ngủ khỏe hơn, đi ra coi mấy cái bầu, cái bí, mấy cái mướp gì đó, coi thử nó tới đâu rồi, để Chủ nhật tuần sau vô mà hí hí khoe. Phải không? Tất cả là nằm ở đây, mình có tin Chúa hay không? Còn nếu mà quý vị không tin Chúa, bây giờ tôi làm sao? Đẩy, đẩy, đi lên temple, đi lên San Antonio, đi, đi. Mình đẩy mình cũng mệt, mà người ta cũng chẳng biết người ta làm cái gì luôn. Sao? Đồng ý không? Thì phải ăn năn với Chúa hết đi. Mình tin Chúa mà mình không dám xài tiền cho công việc của Chúa. Mình tin Chúa mà mình không ủng hộ công việc của Hội Thánh. Người nào mà người nói tin Chúa đó, yêu mến Chúa, thì người đó phải yêu mến người hầu việc Chúa. Còn nếu không thôi là người đó là đang bị cái gì á. Và người yêu mến Chúa thì phải yêu mến Hội Thánh mà Chúa chết ở trên thập tự giá để mà cứu cái Hội Thánh đó. Phải không? Chứ mình nói mình yêu 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 không, mà nói cái chữ gì đâu mà nó rẻ tiền quá chừng. Ở trong nhà thờ hay nói những về nè, nhân cái ngày lễ, ngày vui của các anh chị hay là ngày vui chức vụ của ai đó, tôi xin có đôi lời. Chán luôn đó, đôi lời. Không có gì hết hả? Tôi xin có đôi lời. Rồi cái người đứng đó đây nó không cần đôi lời, có cái gì cụ thể không? Họ gửi Barnaba và Saul làm cái công việc cứu trợ truyền giáo trước hết đến Jerusalem. Là cuộc truyền giáo ít nhất kéo dài một vài tháng, nhưng mà công việc ở tại nhà thờ ở Antioch vẫn cứ tiếp tục duy trì, phát triển và kéo dài. Quý vị mường tượng ở tại đây, nếu mà ông mục sư quản nhiệm của mình đi đâu 3 tháng, quý vị nghĩ sao? Quý vị nghĩ là ông trưởng ban trường Chủ nhật, ông đi đâu với việc công tác của đi truyền giáo 3 tháng, quý vị ở đây quý vị có bối rối không? Đó, ông bảo vệ cho ông, tại vì ông là người giáo viên trường Chủ nhật mà. Rồi ông đi cái người ta nói là cancel until thầy Quang Lê. Vợ tên là Hồng Đào chăng? Quý vị hiểu không? Đây là một hội thánh mà tất cả mọi người đều sống động, tất cả mọi người đều có thể đọc lời của Chúa, tất cả mọi người đều có Đức Thánh Linh, tất cả mọi người hiểu lời của Chúa mới đứng ra ủng hộ công việc của Chúa. Còn không thôi là mình bầm ông giáo hàng, ông quản nhiệm. Ông á, cái trách nhiệm của ông là tại đây ông đi đâu vậy? Phải không? Ông không thể nào vắng hơn một Chủ nhật chấm năm hết á. Ông phải ở đây. Phải không? Mình ngồi mình chờ. Và đó là điểm thứ nhất. Sau khi mà Thánh Linh của Đức Chúa Trời biệt riêng Barnaba và Saul cho công cuộc truyền giáo lần đầu tiên, Hội Thánh bằng lòng vui vẻ đặt tay cầu nguyện và gửi hai người lãnh đạo sáng chói nhất trong giáo hội lúc bây giờ, chứ không phải ở trong Hội Thánh Antioch không. Bây giờ ví dụ thôi, Austin này thành lập Hội Thánh nhánh ở Temple hay là San Antonio, quý vị có dám gửi những nhân sự sáng chói nhất, có khả năng nhất, dễ thương nhất và tất cả mọi người yêu quý nhất đi lên giúp không? Và đó là sự thật. Mình gửi những người không biết đọc chữ, mình gửi những người hát đúng không nốt, không biết nhạc đi thôi. Quý vị đặt cái tay lên cái ngực mình, có thử cái tay mình nó còn ấm mà còn nóng không? Quý vị ăn năn với Chúa đi. Đây là những người rất là bình tĩnh. Gửi hai người sáng chói nhất của giáo hội, chứ không phải là của Antioch không thôi, mà họ bình tĩnh. Là tại vì họ có Đức Thánh Linh, họ sống như vậy nhờ Chúa, và họ đã sống quen như vậy rồi. Bây giờ hai vị này là hai tôi tớ của Chúa, nếu Chúa vui dùng thì họ hallelujah, họ cầu nguyện, họ có một cái bữa ăn thiệt là có ý nghĩa, họ gửi đi thôi. Hội Thánh ở tại Antioch biết cái nguyên tắc của chi thể Đấng Christ. Chúng ta ở tại đây chỉ biết cái nguyên tắc của chi thể Đấng Christ ở trong lớp trường Chủ nhật thôi. Mà trong thực tế chúng ta không dám. Người đó giảng có ơn, nó để cho mình dùng chứ sao dám gửi đi. Thành ra quý vị chưa có kinh nghiệm được quyền năng của Đức Thánh Linh. Họ biết cái nguyên tắc chi thể của Đấng Christ, bởi vì Đức Chúa Trời là Đấng ban ân tứ cho mỗi thành viên. Nếu mà không có Barnaba, Chúa sẽ giấy một Barnaba thứ hai. Nếu mà không có Phao-lô ở tại đây với mình bữa nay, Chúa sẽ giấy một người khác, ít ra cũng là cũng không được 10 thì cũng được 8, được 9. Và mỗi người ở tại trong nhà thờ Antioch, họ biết là họ có cái ân tứ, và họ muốn được sử dụng, họ muốn được trao dồi, họ muốn được trải chuốt, để cho cái ân tứ của họ trở thành một cái điều gì đó, trở thành một cái kinh nghiệm trong cuộc sống của họ luôn. Còn ở tại đây bây giờ hỏi anh chị có ân tứ cái gì mình không biết á, mình cũng chẳng ke luôn, phải không? Nếu mà tôi thích đá banh, tôi biết tôi đá dở ẹt, ban đầu chỉ đưa nước với đưa đồ lượm banh với thay quần áo cho người ta thôi, rồi sau này mình được vô ra đứng gần gần, cầm trái banh đưa cho người kia đá. Mình thích thì mình cố gắng. Lúc ban đầu đá cho 5 phút rồi kéo ra đá dở quá, rồi sau đó đá được 10 phút. Quý vị biết không, mình có cái ân tứ thì mình cố gắng, mình trau dồi lên. Đánh banh bông cũng vậy thôi. Hồi đó ở Việt Nam, đánh banh bông là chỉ có những người anh và những người lớn ở trong nhà đánh, chứ làm sao mà tới mà tay mình mà cầm cái vợt. Đến khi họ đánh mệt quá, họ bỏ vợt xuống đi uống nước, đi ra làm cái gì ngoài đường đó, rồi mình mới chạy qua mình cầm mình đánh vài cái vậy đó. Thật sự mà nói, bao nhiêu người mình tin Chúa, bao nhiêu người của mình nói là, bây giờ tôi nói cho quý vị nghe nghe, nếu quý vị chưa phải là giáo viên trường chủ nhật, quý vị có được cái ao ước là 5 năm sau tôi sẽ cậy ơn của Chúa, tôi cố gắng, tôi cậy ơn của Chúa, xin Chúa hướng dẫn, xin Chúa dạy con học hay quên, xin Chúa thêm trí nhớ cho con không có nhớ nhiều, xin Chúa làm cho con nhớ, xin Chúa để cho con có thể thế anh Lê Quang, thầy Lê Quang. Và mình gửi thầy Lê Quang là xuất sắc trong vai tỳ nữ đó lên temple. Có lẽ tôi không có giảng hết cái bài giảng này đâu, tại vì tôi thấy căng thẳng quá. Nếu mà sự rao giảng tin lành hoặc là những sinh hoạt của hội thánh tùy thuộc vào sự lao động và làm việc chỉ của những người giáo sĩ, những mục sư hầu việc Chúa tròn thời gian, thì chắc chắn mục vụ của nhà thờ đó sẽ bị giới hạn và nghèo kém biết bao nhiêu. Thưa có đúng không? Ông Phaolô, ông đâu có biết vẽ trang trí lễ Giáng sinh. Ông Barnabas chắc cũng không có giọng hát đâu. Rồi mình cứ ngồi chờ Barnabas hát, chờ Phaolô vẽ. Có gì đó tôi thấy được thì tôi thấy, còn không thôi kệ nó. Thì hội thánh nó rất ư là buồn tẻ, rất ư là chán chường. Có giữa vòng của chúng ta ít ra cũng có một vài người hồi xưa học về kiến trúc, hoặc là có khả năng để vẽ, có khả năng để trang trí. Có những người biết móc, biết thêu, phải không? Có những người nấu chè được, có những người nấu xôi lạp xưởng, xôi mặn được. Quý vị ơi, đó là những cái ân tứ mình đem ra mình áp dụng cho Chúa, Chúa sẽ ban phước cho mình. Nếu mà chúng ta tin Đấng Christ là cứu Chúa, và Chúa cảm nhận cái bổn phận hầu việc Chúa của Đấng Christ cho chúng ta đó, và nói về tin lành cho người khác, thì chúng ta cầu nguyện với Chúa, chúng ta ký thác cuộc đời của mình để chúng ta xin Chúa. Bây giờ con nó giống như là một cái hòn đá chưa có rõ ràng lắm, xin Chúa dũa con, xin Chúa mài con, xin Chúa chà con, xin Chúa làm cho nó trở nên tròn trịa, nó láng, nó nhẵn, nó mát, nó vui thỏa khi người ta cầm lên. Mình dám cầu nguyện vậy không? Cuộc đời của con, trong lòng của con toàn là cành với gốc không à? Ai mà đụng tới là trầy tay. Mình có thể đem mình, chính bản thân của mình nè, tới với Chúa nói, Chúa ơi, con biết chính Nguyễn Hoàng Chính nó cũng không thích thằng Nguyễn Hoàng Chính nữa, thì nghĩ ai trên thế gian này sẽ thích nó? Chỉ có bà vợ của nó là không có được bình thường thôi. Và sau khi tin lành cứu rỗi rang rộng và hội thánh được phát triển và gây dựng, mỗi cơ đốc nhân của chúng ta phải có ý thức trách nhiệm của mình để phục vụ Đấng Christ và để làm chứng và phát triển công việc của Chúa ở tại đây. Nếu không đó, chúng ta sẽ trở nên những người đi xem lễ. Kinh nghiệm nè. Đi vô xem rồi đi ra xem, phải không? Đi vô xem rồi đi ra xem, không biết kinh thánh, không hiểu gì hết. Đó là điểm thứ nhất. Hội thánh được Chúa ban phước, mỗi thành viên là một người hầu việc Chúa. Có một cái anh đó là đại úy hồi xưa, anh đi qua bị accident cái thời mà qua năm 75 ở trên Hollywood đó. Anh có got hot quá, anh đại úy nhảy dù, anh chạy motorcycle rồi anh làm cái gì đó không biết, bị không biết là nói là bị accident mà không biết có bị cái gì không thì không biết, nhưng mà bây giờ cái này nó không được bình thường lắm. Anh chỉ làm một công việc thôi, và cái phòng nhóm khoảng cỡ này này, buổi sáng anh tới lúc 7 giờ đi xe bus tới,
anh không khỏe, anh vô anh xếp ghế thôi, anh là lính nữa, xếp ghế một cái, hai cái, anh xếp một dọc thẳng băng, anh xếp xong cái anh được bỏ lại, anh phải ngồi phía sau góc đó cuốn kinh thánh bên cạnh anh ngồi đó, ai vô ai ra kể, chừng đó thờ phượng Chúa xong anh về, chủ nhật tuần sau 7 giờ anh tới, tiếp tục thẳng băng, thẳng băng, thẳng băng. Có người đó xếp cái cuốn thánh ca ở nơi cái bục, cái ghế ngồi của mình ở phía sau nó có cái học đó, mà cái chữ thánh ca phải để như vậy nha. Nếu mà những người thanh niên mà không biết, lật cái chữ thánh ca xuống vậy nè, hay là lật như vậy nè, là ông tới ông sửa lại cho nó chữ thánh ca phải đứng như vậy và đều như vậy. Đó là ân tứ của ảnh. Và anh biết là bây giờ ảnh chỉ có chừng đó thôi. Ảnh hầu vì Chúa, không kêu ca, không nói gì, không bán than, cứ ngồi đó thôi. Rồi anh đi về, người ta họ thờ phượng xong dẹp hết làm cái chuyện sinh hoạt gì đó. Rồi tuần sau anh tới anh cũng pụp, 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 thẳng băng. Không ai nói một lời cảm ơn. Gặp người khác là đã bay hai cánh cửa ra rồi. Đi về, đồ cái thứ không biết một tiếng một lời cảm ơn, đồ bất lịch sự. Không đi nữa, đã bùng banh cửa ra đi. Xong. Điểm thứ hai, nơi tin lành được công bố để bày tỏ cái quyền phép của Đức Chúa Trời cứu tội nhân. Và đây là phép lạ của Chúa. Những người này chỉ là những người bình thường thôi. Không có một sứ đồ Phi-e-rơ, không có một Phao-lô, lúc đó không có ai hết. Và Antioch là một thành phố lớn thứ ba ở trong đế quốc La Mã. Và đây là thành phố lớn thứ ba, là quý vị phải biết nó là một cái thành phố rất ư là lộn xộn về đủ thứ phương diện hết. Về vấn đề đạo đức, về vấn đề tình dục, về tất cả mọi phương diện, this is Antioch. Nhưng mà trong ơn thần hữu của Đức Chúa Trời, giữa những cái chỗ mà đen tối, dơ bẩn và tội lỗi như vậy, Đức Chúa Trời đẹp ý đã chọn Antioch, và Chúa đã đem những con người tin Chúa thật sự đến ở tại Antioch để biến đổi cục diện và tên tuổi của Antioch một lần đủ cả trong lịch sử của loài người. Ngày hôm nay mà mình nói là mình đi West LA để làm chứng là sợ xanh mặt tái mặt luôn, là biết đi vô đó về không biết còn cái xe để đi không, hoặc là 4 bánh xe còn 2 bánh. Quý vị hiểu không? Nhưng mà đó là cái chỗ Chúa kêu gọi mình. Đó là cái chỗ Chúa kêu gọi mình. Cái này là trước Covid nhiều lắm. Nói là đi vô West LA để mình cứu, làm chứng, mình nói chuyện, rồi mình giúp đỡ cho những cái người mà homeless ở đó, là mặt mày ai cũng tái xanh hết. Chú mục sư, tại sao không vô Beverly Hills? Nhưng mà tại đây trong ơn thần hữu của Chúa, là những cái chỗ mà nổi tiếng, không có cái gì hy vọng ở trong cái chỗ này nữa, thì Chúa dẫn những người của Đức Chúa Trời đến. Và những người này là những người rất ư là bình thường, và Chúa dùng những người bình thường để đem tin lành đến cho những người tội lỗi đen thùi lùi ở tại Antioch này, và cứu đội, cứu họ, để cho họ tiếp nhận sự sống đời đời, sự tha thứ và cái sự biến đổi của Đức Thánh Linh. Tin lành của Đức Chúa Trời, thưa quý vị, đủ quyền phép để mà giảng ở tại Jerusalem. Tin lành của Đức Chúa Trời đủ quyền phép để giảng ở tại Antioch, chứ không phải là giảng ở tại Jerusalem là một cái tin lành version khác, mà lên Antioch là phải dùng cái version khác, tại vì ở trên đó là dân đâm cha chém chú không à. Câu 20, truyền tin lành của Đức Chúa Giêsu cho họ. Quý vị thấy nó hay không? Truyền tin lành của Đức Chúa Giêsu cho họ có nghĩa là truyền cái quyền năng của Đức Chúa Giêsu tái tạo cho họ. Dù họ cỡ nào đi chăng nữa, nó cũng sẽ được biến đổi. Và dĩ nhiên là quý vị biết những cái người mà anh chị, những người mà xăm ở đây Thái Bình, xăm ăn nhầm gì, xăm từ dưới này nó lên luôn nè, xăm xuống luôn nè. Nhưng mà người cơ đốc của mình á, nhiều khi nhìn thấy như vậy cái mình quẩn mất tiêu rồi. Có lẽ là mình không có tin Chúa nữa, mình nói Chúa phải cứu những người PhD, những người bác sĩ, những người nha sĩ, những người giáo sư của trường đại học. Nó không thể nào mà Chúa cứu những cái thứ này được hết trơn á. Hay là cô gái đứng đường. Thành ra cái tin lành đó, thưa quý vị, cho những người có học, có bằng cấp, họ chạy Lamborghini, họ chạy Ferrari. Thành ra mình thấy cái tin lành của Chúa nó quá bình thường đi, phải không? Còn cái chỗ đen tối mà túi thui lui như vậy, dơ bẩn như vậy, mà tin lành của Chúa biến đổi cái con người như ra như vậy, thì nó mới là hay chứ. Tin lành của Đức Chúa Giêsu là nếp sống biến đổi. Tôi là người Huế, tôi nói cái này được. Ở người Huế hay nói một câu này, tôi rứa. Quý vị có hiểu không? Chồng gì đâu, không hiểu á. Tôi rứa. Đó là mấy bà mẹ của tôi đó. Nó nói gì bà cái bà nói, tôi rứa. Nói mẹ mặc cái này đi. Bà nói không. Hỏi sao vậy? Tôi rứa, thích ăn mặc đồ tập bình thường cho vui vậy đó. Hoặc là thay đổi cách ăn đi mẹ, hay là thay đổi cái bàn đi, thay đổi cái ghế, hay là thay đổi cái gì đi. Không, tôi rứa. Rứa là có giờ tôi là như vậy rồi đó. Chịu thôi đi chỗ khác. Đó, tôi là rứa vậy đó. Tin lành của Chúa Giêsu hồi xưa chúng ta như thế nào, bây giờ phải được Chúa biến đổi. Nếu mà cuộc đời của chúng ta ngày hôm nay so với 20 năm trước đây, trước khi mà chúng ta tin nhận Chúa, nó vẫn như vậy đó, thì không có giá trị gì về tin lành của Chúa hết. Thành ra quý vị thấy trong câu 23 không? Giảng dạy, câu 21, tay Chúa ở cùng mấy người đó, nên số người tin và trở lại với Chúa rất nhiều. Câu 22 mới hay nè. Tiếng đồn thấu tai hội thánh Jerusalem. Hội bèn sai Ba-na-ba sang đến thành Antioch. Ở tuốt ở dưới Jerusalem, tiếng đồn dè vang 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 xuống như này. Nói ở trên đó không có đứa nào là sứ đồ, không có một ông giáo phụ nào, không có một đứa nào tốt nghiệp thánh kinh thần học viện ở tại Jerusalem ấy. Mà sao chuyện này có thể xảy ra? Gửi một thông tín viên là sứ Ba-na-ba lên. Ông Ba-na-ba lên. Bây giờ quý vị giải thích cho tôi trong câu 23. Khi người đến nơi và thấy ơn Đức Chúa Trời. Thấy ơn này là thấy cái gì? Thấy ơn của Đức Chúa Trời là thấy cái gì? Thấy cái sự biến đổi ở trong cuộc sống của những người ở trong hội thánh Antioch. Nó xâm đó, mình không cần phải nói, nó xâm từ dưới này, nó xâm lên. Ông Mục sư Tôn Tức Bình nói với tôi mà. Mục sư Chính có biết Thái Bình ở Austin không? Tôi nói hình như tôi biết. Ông nói là nó đi học ở lớp EE. Đến khi buổi tối đi làm chứng đó, ông thấy nó xâm quá chừng chừng đi. Mà xuống ở dưới mà chỗ mà Santa Ana mà làm chứng ai dám nghe. Ông phải chạy ra mua cho nó một cái áo sơ mi tay dài. Nói nó gài nút lại nghe con. Rồi mới cho nó đi xuống dưới kia. Quý vị hiểu tôi nói không? Bây giờ ông này ông lên, ông thấy nó xâm đủ kiểu hết. Nghĩa là thẹo. Mà lên thấy người ta đàng hoàng, cuộc sống được biến đổi. Bây giờ ăn nói, sinh hoạt, thờ phượng Chúa, hát ca ngợi Chúa. Ông lên ông thấy cái ân sủng của Chúa hành động ở trong những con người tội lỗi như vậy một cách rõ ràng, thay đổi người tin Chúa. Thành ra đây là năng quyền được biến đổi. Nhiều người ngày hôm nay tin Chúa mà không thấy năng quyền gì hết trơn. Họ vẫn cứ tiếp tục ở trong cái thói quen cũ của họ. Họ vẫn ở trong cái đam mê cũ của họ. Họ vẫn ở trong cái gì cũ của họ đó. Có nghĩa là mình nhập cảng một người từ Việt Nam qua tới Mỹ nguyên con. Không có thay đổi được cái phía sau, không có thay đổi được cái phía trước, không có thay đổi cái windshield, không có thay đổi gì hết trơn. Nguyên cái nhập qua chạy luôn. Điểm thứ ba, hội thánh mà được ơn của Đức Chúa Trời và hội thánh của Đức Chúa Trời đó là nơi ân sủng của Ngài, chứ không phải là luật pháp. Lan sâu và thẩm thấu ở trong cái chi thể của Đấng Christ. Cái lời đồn lan đến Jerusalem. Bây giờ đó, như khi mà người ngoại kính sợ Đức Chúa Trời là còn nay tiếp nhận Chúa, đó là cả là một cái sự mà gọi là cách mạng vĩ đại. Rồi bây giờ đến một cái hội thánh ở tại Antioch. Những cái người này là nổi tiếng cúng thần tượng, bây giờ không cúng nữa. Những người này là nổi tiếng vô đạo đức. Những người này là những người mà không những nói tiếng hồi đó tiếng gì đó không biết, bây giờ nói luôn cả tiếng Đức, nói luôn cả tiếng Đan Mạch luôn. Nhưng bây giờ họ không nói nữa. Điều Ba-na-ba thấy, ông đã đáp ứng như thế nào? Câu 23, bèn vui mừng và khuyên mọi người phải cứ vững lòng theo Chúa. Người mà không có kinh nghiệm ân sủng của Chúa biến đổi cuộc đời của mình đó, khi mà nhìn người khác được biến đổi họ không thích. Hồi xưa tôi đâm cha chém chú, bây giờ tôi được Chúa biến đổi. Người đâm cha chém chú khác nhìn vẫn còn ở trong cái hoàn cảnh và cái tội lỗi đó, nhìn cái cuộc sống mới của mình họ không thích. Và ở đây họ không có áp dụng cái chủ nghĩa luật pháp nha. Ở trong nhà thờ của chúng ta đó, mặc dù chúng ta nói là chúng ta được cứu bởi ân sủng, nhưng mà hình như chúng ta đang sống theo hệ thống luật pháp. Người đó vô nhà thờ lâu rồi, người đó cống hiến cho nhà thờ nhiều rồi, người đó có công trạng lớn rồi. Còn những người không biết nói được tiếng Anh trôi chảy, những người mà mình thấy thế này thế kia, mình dùng cái chủ nghĩa luật pháp ở trong đầu của mình và mình đối xử với nhau. Thành ra những hội thánh như vậy không bao giờ được sự ban phước của Chúa. Tôi tạ ơn Chúa là cái English Ministry của tôi ở tại Virginia đó, không phải là của tôi mà của Chúa. Chúa làm. Tụi nó sao hay lắm, nó nói tiếng Anh vậy đó, rồi nó bắt cái đứa Việt Nam đó là phải học nói tiếng Anh, là không phải là để cho nó chảnh chạy như nó. Rồi nó nói sau đó là ta, nếu tao cần tao học tiếng Việt, tao hỏi mày, mày phải dạy tao tiếng Việt. Nó vô nó chơi với nhau vui vẻ. Đẻ ở Mỹ cũng giống như là mới nhập cảng qua, mà mới nhập cảng qua hình như nó lanh hơn, nó biết ăn biết nói, nó có sáng kiến hơn. Còn ngay cả con của tôi đẻ ở Mỹ, tôi thấy nó cũng tội nghiệp vậy đó. Nói gì làm đó. Còn không thôi, nó không có lanh lợi. Nhưng mà đó là một cái phước hành mà Chúa ban qua, là có những cái đứa đẻ ở Mỹ, rồi có những một số ở Việt Nam Chúa đem qua, rồi đem vô hòa lẫn. Bây giờ nó cũng bắt lanh lên rồi. Hồi xưa tôi mới qua Mỹ cũng vậy, đi đá banh, gặp mấy cái ông ở tại Mỹ không biết đá nhẹ nhẹ, đá lịch sự thôi. Cái tôi mới nói đá kiểu này sao ăn. Nó nói không, mình phải lịch sự, mình phải yêu thương. Rồi ra đá với những cái người ở ngoài đường á, nó dập cho bể ngực luôn xong. Không, rồi sau đó mới học. Nói cái ông này hình như ông nói đúng á ta. Rồi bây giờ bắt đầu hỏi, bây giờ chỉ tôi cách làm sao để mà mặc kê cá banh. Quý vị hiểu không? Phải từ từ nó mới học lên được. Nhưng mà phải như vậy đó. Cái điểm thứ tư nè, ân điển là động cơ thúc đẩy để tiếp tục ở trong Đức Chúa Trời. Mình được cứu bởi ân sủng. Tại sao bây giờ giống như Galati như vậy đó, mình quay trở lại, mình sống bởi hệ thống luật pháp. Mình đánh giá nhau qua cái sự dâng hiến, mình đánh quá giáo nhau qua cái công trạng. Thành ra mình vô hình chung, mình tạo nên một cái nếp sống, nó không có được trung thực ở trong nhà thờ. Và đó là nan đề của mình, chứ không phải là của lãnh đạo không thôi. Mình sống một cách ngay thẳng chân thật, mình có ý kiến mình phát biểu, mình không đồng ý kiến mình phát biểu. Chính mình cũng chảnh chẹ, chính mình cũng không thành thật. Mình đi mình nói người khác không thành thật là sao? Tôi không có đồng ý cái đó. Đây, quý vị coi nè. Ngày nào cũng vậy, một em nhỏ hồi nãy vừa mới đọc đó. Cứ chăm chỉ đến đền thờ, còn ở nhà thì bẻ bánh và dùng bữa chung với nhau một cách vui vẻ, thật thà. Người ở ngoài đi vô nhà thờ, họ không phải đến nhà thờ để họ tìm job, họ không phải đến nhà thờ để họ tìm sự tranh cạnh. Họ đến nhà thờ để họ tìm cái sự thật thà. Tại vì cái sự thật thà đó không tìm được ở trong cái sở làm, không tìm được ở trong chợ, và cũng không có tìm được ở trong cái hãng luật sư. Bây giờ chỉ có nhà thờ thôi. Mà họ tới đây mà họ không thấy mình thành thật, mà mình còn bóng bẩy, mình còn không có chân thật, thì thưa quý vị, làm thế nào để họ gia nhập vào hội thánh? Tôi sai. Tôi sẽ nói công khai, nếu cần xin lỗi tôi xin lỗi. Tại vì tôi cũng chỉ là một tội nhân được Chúa cứu thôi mà. Cái tiến trình hình thành cái tiến trình thuộc linh của Chúa ở trong đời sống của tôi vẫn chưa chấm dứt. Tôi nói lỡ một lời thì tôi xin lỗi, hoặc là tôi nói mà người khác hiểu khác thì tôi giải thích. Nó có cái gì đâu. Và đây, ở ngoài đời đó, họ không bao giờ đi tìm một cơ đốc nhân hoàn toàn và trọn vẹn đâu. Quý vị tin tôi đi. Họ chỉ cần đi tìm một người cơ đốc mà thành thật thôi, mà tìm không có. Quý vị đừng có nghĩ là họ đi tìm một cái cơ đốc nhân mà trọn vẹn. Họ biết tông tổng đi, đâu có ai trọn vẹn đâu. Họ biết chứ không phải họ không biết. Quý vị đừng có ấy nữa. Họ chỉ cần tìm một người cơ đốc mà thành thật. Mình nói tôi cũng yếu đuối lắm chị ơi, tôi cũng dở lắm, tôi cũng thế này thế kia lắm, và Chúa chưa có xong với tôi đâu. Chúa sẽ còn lấy giấy nhám chà tôi nữa, tại vì tôi vẫn còn có những cái góc cạnh ở trong cái tâm hồn của tôi. Chúa sẽ chà. Chúa sẽ kẹp tôi vô cái ê tô và Chúa chà. Chúa làm cho nó bóng, Chúa làm cho nó láng, Chúa chùi, Chúa rửa xong rồi mới thả ra. Thành ra mình bình tĩnh đi. Có gì đâu mà mình phải mắc cỡ, có gì đâu mà phải sỉ hổ, có gì đâu mà phải sĩ diện. Mình bởi ân sủng làm sao? Là mình đừng có hờn mát, mình đừng có dỗi, mình đừng có hờn. Nói tiếng Anh đó, là we have to, you know, have a thick skin. Người ta lỡ giỡn một chút đâu có sao đâu. Tôi xuống đi giảng ở trong cái hội đồng, tôi ngồi phía sau á, người ta tưởng tôi là thanh niên. Tôi cũng tỉnh queo, nó trình tỉnh queo. Đến khi nó giới thiệu diễn giả bước lên, ở dưới này mặt mày nó nãy giờ joke around with this guy. Đâu có gì đâu mà nó phải ghê gớm vậy. Không có gì hết. Bây giờ quý vị đã cho tôi có cơ hội để hầu việc Chúa tại đây, thì quý vị cũng phải nghe cho nó hết luôn nghe. Tại vì nó sẽ không có cái cơ hội lần thứ hai. Tôi biết tôi không có trở lại đây lắm. Đây để nói cho quý vị nghe. Chớ làm bàn với người hay giận. Hờn mát ở ngoài đời đó, mình cũng sẽ không có bạn đâu. Đi ở ngoài đời đó, không ai chơi với cái người hay hờn hết trơn. Phải không? Mệt quá. Giỡn cũng được, đùa cũng được, dẹp nó qua một bên đi. Quý vị vô nhà thờ, quý vị hờn làm sao? Nói mục sư chính, ông ăn hơi nhiều nha. Thì tới hỏi là ăn hơi nhiều có nghĩa là sao? Rồi thôi chứ có gì đâu, nói ra. Chứ có gì đâu mình phải hờn, mình phải giận. Mà mình hờn mình giận như vậy có nghĩa là mình chưa có trưởng thành. Con nít. Có ai ở trường nhỏ vòng mà chúng ta muốn kêu là con nít không? Tôi bị kêu rồi nè. Vừa mới ra trường tốt nghiệp, đi ra một cái nhà thờ. Cái bà cụ đó đứng ở giữa nhà thờ đó. Bà nói, mục sư chính đó hả? Mục sư chính thò lò mũi xanh. Tôi vô tới nửa nhà thờ, tôi quay, tôi gặp bà vợ tôi nói, bà chuẩn bị đi, mình đi tiếp. Mặc rồi cuối cùng mình nói, mình cũng thiệt, mình cũng thò lò mũi xanh thiệt. Không biết gì hết trơn. Tuổi thì nhỏ hơn con út của bà nữa. Thì bà kêu là thò lò mũi xanh cũng đâu có gì quá đáng. Thôi cầu nguyện xin Chúa uống một ly nước mát xuống cho nó xuống. Rồi Chúa đè nó xuống một chút nữa, xuống từ từ nó xuống rồi thôi. Thành ra quý vị ở trong Chúa đó, sự thành thật. Mà nếu không có sự thành thật, it's over. Ông Ba-na-ba, ông thấy người ta được đổi mới, ông vui với kẻ vui. Quý vị tưởng vui với kẻ vui. Ngày hôm qua có người tác cho tôi bài, cả bài giảng nhớ được cái câu đó thôi. Nói tạ ơn Chúa, tôi cũng không có vui với kẻ vui được. Quý vị biết khi mà một người được biến đổi đó, nếu mà mình kinh nghiệm được ân sủng của Chúa đó, mình sẽ vui với người đó. Còn nếu mà mình không kinh nghiệm được sự biến đổi của Chúa, mình vẫn ở trong cái sự kèm kẹp của tội lỗi, mình sẽ ganh tị và mình ganh ghét, mình đặt chuyện để mình nói chuyện với người về người đó. Đúng không? Cái thằng đó thằng giả hình. Tôi bị nói rồi. Ông anh của tôi đám cưới ở Canada mua một cái chai, hồi đó ông biết tôi là như hũ chìm á. Ông mua một chai rượu rất là mắc tiền để đó. Mà ông biết tôi tin Chúa rồi. Để ngay giữa bàn đó, cho thằng nhỏ ngồi ngay giữa bàn luôn. Không thấy tôi mở ra mở vô, không có đụng tới luôn. Ông tới, hey mày, chai rượu này ngon lắm nè. Tôi nói không, chính tin Chúa rồi. Ông quất cho một câu tài bàn luôn. Đồ cái mặt giả hình. Nhưng mà tôi nghĩ đó là một cái lời khen. Tại vì hồi đó cái chai rượu mà để như vậy đó, là cái trái khế này nuốt lên nuốt xuống, nuốt chờ cho nó lẹ đi mở ra. Nhưng mà bây giờ không, that's okay. Thật ra ông Ba-na-ba, quý vị đó phải kinh nghiệm được quyền năng cứu rỗi của Chúa. Tôi thấy có rất nhiều cơ đốc nhân ở giữa vòng hội thánh ganh tị với những người ngoại vừa được Chúa cứu thứ bảy vừa qua. Là tại vì người ta lao động thấy bà luôn, nấu cái này, rửa cái kia, chùi rác, đổ rác, chùi nhà. Còn mấy người này do họ nói thẳng mà, nó vác sân qua đây, nó ngồi nó ăn rồi nó đi về. Không, quý vị, cho tôi nói, đây là lời của Đức Chúa Trời và đây là nếp sống của hội thánh. Có những cái trường hợp đó mà mình không dám nói. Ông này chắc là không dám nói rồi. Nhưng mà ở đây là mình phải nói những cái điều đó. Người ta đã nói, ông mục sư hủy hoại, ông làm chứng mà. Trần Cao Vân cũng vậy, ở đây có ai là tín đồ của Trần Cao Vân không? Khi mà chưa được Chúa thăm viếng đó, truyền giảng cho đã xong, người ta đi về xong, giữa cái vòng đang nhân sự làm việc đó bắt đầu cãi lộn với nhau. Tại vì làm nhiều quá. Tôi làm nhiều quá, tại sao mà anh làm ít vậy hay là chị làm ít vậy, mới ổn ẹn đánh võng cái đi về mất tiêu rồi. Ngồi cãi lộn với nhau y y vậy đó. Đó là trước khi Chúa thăm viếng. Khi mà hội thánh Trần Cao Vân được Chúa thăm viếng xong xong. truyền giảng một ngày 3 lần luôn, không ai than phiền gì hết. Thành ra quý vị thấy không, nếu mà Chúa đụng chạm nó dễ dàng vô cùng, còn nếu Chúa không đụng chạm là nóng mặt lên, làm thấy tổ luôn, tiền tốn biết bao nhiêu, không ai tin Chúa hết trơn. Không ai tin Chúa không phải là vì Chúa không có quyền năng để cứu, nhưng mà không ai tin Chúa là bởi vì những cái tội lỗi của những người ngồi ở trong nhà thờ chưa có sinh ra. Thành ra nó cứ như vậy hoài. Chúng quý vị phải kinh nghiệm ân sủng, còn không đâu chúng ta sống chúng ta sẽ rất là ganh tị. Người ta có cái nhà 5.000 square feet, người ta ăn mừng cái nhà, vui, người ta vui, người ta ăn mừng. Mình mặt mày tới trong lòng mình, nhà mình có 1.500 square feet, gara thì có 1 chiếc xe để đậu, còn cái này 4 cái gara 4 xe luôn. Mình ganh tị, vui với kẻ vui làm sao được. Tới ăn thì trong lòng mình cũng suy nghĩ, mình tới mình ăn, mình mừng cho người ta có cái nhà mới, mình cũng phải mua quà vậy. Thành ra đây là một cái sự trao đổi sòng phẳng, nhưng mà trong lòng không có vui vì nhà nó lớn quá. Đây là cái điểm nữa. Quý vị đọc trong câu 24, tất cả mọi người mở Kinh Thánh ra. Tôi đọc Kinh Thánh mà quý vị phải đọc Kinh Thánh cậy ơn của Chúa nghe, còn không quý vị đọc qua là quý vị mất cái điểm rất hay ở trong câu 24. Ông lên ông mừng vui, ông khỏe quá tại vì người tin Chúa thế này thế kia. Rồi câu 24, tự nhiên câu 24 viết một câu nó không có đúng chỗ. Vì Ba-na-ba thật là người lành, đầy dẫy thánh linh và đức tin. Ủa cái này mình biết rồi mà, chẳng lẽ lặp lại? Rồi cái chữ này mới ghê nè, bấy giờ rất đông người tin theo Chúa. Ông Ba-na-ba ông lên ông vui với những người tội nhân được cứu, đời sống được biến đổi. Nhưng mà ông Ba-na-ba là cũng người có con mắt thuộc linh, ông nhìn thấy cái nhu cầu mới ở tại Antioch. Và ông nói là ông không có thể kham nổi. Ông biết mà, trong câu 24, bấy giờ rất đông người tin theo Chúa. Câu 25, kế đó, hay không? Ba-na-ba đi đến thành Tạc-sơ để tìm Phao-lô. Hội thánh được Chúa ban phước là nơi người lãnh đạo làm gương cho sự thánh khiết và đức tin. Câu 24, câu 23 với câu 24 nó nói xong, để cho chúng ta thấy là ông Ba-na-ba này, ông vui với những điều gì mà Chúa đã làm. Nhưng mà đồng thời ông thấy cái thách thức nó quá lớn đi. Ở trong câu 24 là quá nhiều người tin Chúa, bây giờ cần phải có người có cái ơn để mà take care cái nhóm người này. Và ông Ba-na-ba ông biết ông không phải là cái người có cái ơn đó. Câu 24, câu 25, ông có cầu nguyện, Kinh Thánh không có ghi đâu. Chúa mới nhắc cho ông biết là ở tại Tạc-sơ có một đứa tên là Saul. Anh chàng đó có đủ khả năng để take care cái vấn đề này. Kế đó Ba-na-ba đi đến thành Tạc-sơ để tìm Saul. Tìm gặp rồi bèn đưa đến thành Antioch. Hội thánh được ơn của Chúa là khi người lãnh đạo làm gương cho sự thánh khiết và đức tin. Lãnh đạo không có đấu đá. Ông Ba-na-ba ông nhìn, ông vui mừng về những cái việc Chúa làm. Chúa đổi đời sống của tất cả mọi người, ông vui, ông mừng, ông ăn mừng, ông rất là tạ ơn Chúa. Nhưng mà ông nhìn thấy cái vấn đề, ông nói cái này quá lớn đi, Ba-na-ba chịu không nổi. Và ông can đảm, ông thành thật, ông đứng lên, ông nói vượt rồi, bây giờ Chúa đã dẫn con, chỉ cho con Sao-lơ, Chúa dẫn con đến để tìm Sao-lơ, Chúa ban ơn cho con để cho con nói Sao-lơ cho nó nghe lũng lỗ tai, nó đi về đây. Rồi đó là history. Tròn một năm hai người cùng nhóm với hội thánh và dạy dỗ nhiều người. Rồi khi đó cái lời làm chứng mới đi ra, ấy là ở thành Antioch người ta bắt đầu xưng môn đồ là Cơ-rê-tiên. Khi mà mình biết là cái vị trí này mình không thể handle nổi, mình nói phải là một cái người có ơn đến đây. Tôi chỉ đóng vai hậu trường thôi. Là khi đó là cái người đó rất là có ơn. Và bởi vì người đó có ơn, thành ra Chúa sẽ ban phước cho cái hội thánh đó rất là được phước. Lời của Chúa rất là đanh thép nha, rất là dữ dằn. Và hội thánh được Chúa ban phước là khi cái giới lãnh đạo ký thác hết mình, hết sức, hết tất cả cái gì trong con người của mình để mà dạy dỗ lời của Chúa một cách chính xác và đúng đắn. Tôi không biết quý vị làm sao. Ở tại hội thánh của tôi, giáo viên trường chủ nhật học với tôi từ 3 giờ cho đến 5 giờ chiều ngày thứ bảy. Buổi sáng từ 8 giờ, từ 10 giờ cho đến 12 giờ là những người dạy cái English Ministry. Tại vì đối với tôi lời của Chúa rất là quan trọng. Nếu mà hiểu không đúng thì sẽ dạy không đúng. Và tôi bằng lòng ký thác cuộc đời của mình cho công việc của Chúa. 10 giờ cho đến 12 giờ là mấy ngày anh chàng English Ministry. 3 giờ cho đến 5 giờ buổi chiều thứ bảy để giáo viên, để họ dạy cho nó cùng một cách. Chứ không phải là người lớp này học nói vậy, người lớp kia học nói kia. Rồi có nhiều người không hiểu, không biết, cái cầm cái cuốn sách đọc luôn. Cái người ngồi phía dưới họ nói là nếu mà đọc thì cho tôi ở nhà, tôi mặc quần xà lỏng nó thoải mái, vừa ăn phở, vừa uống ly xay chừng, vừa đọc cũng được vậy. Tới đây làm chi cho nó nặng nề, mệt nhọc mà vô mà cũng đọc nữa. Mà không giải thích. Quý vị hiểu không? Thành ra mình cứ ngồi mình than là tại sao không có người học lớp trường chủ nhật. Là quý vị phải làm sao cho nó hấp dẫn. Không phải là hấp dẫn cái kiểu mà đèn màu hoặc là kích động nhạc, nhưng mà hấp dẫn ở nơi cái chỗ mà người ta khoái trá khi người ta đào được sâu vào trong lời của Đức Chúa Trời, và lời của Đức Chúa Trời thỏa mãn họ. Để cho những người khác cũng cố gắng mà đi học lời của Chúa. Còn không thôi là cứ ở nhà thôi, cứ đi vô rồi đi ra, cứ đi vô nhìn cái đồng hồ cho đúng giờ rồi đi. Phải không? Đây là cái lời tâm sự của tôi. Dựa trên lời của Chúa, tôi cũng tranh chiến trong rất là nhiều năm. Chứ không phải là một kháng một chiều mà tôi hiểu những cái điều này. Nhưng mà rồi tôi thắc mắc với Chúa. Tôi nói sao không hiểu Chúa ơi? Không hiểu. Chúa giờ Chúa nói là hãy yêu kẻ thù ngươi. Tôi gấp kinh thánh lên tôi nói thôi. Không có con. Chúa dạy hãy trả thù kẻ thù con đọc con thích đó. Phải không? Chúa nói hãy yêu, tôi nói không có đâu, không có con. Rồi đủ rồi. Thành ra quý vị ơi, đây là một hội thánh ký thác cho cái sự dâng hiến rời rồng. Chúa dùng hội thánh Antioch này để làm cái nôi tổ chức những cuộc truyền giáo thế giới và đã đem lại cái ảnh hưởng đời đời ở trên thế gian này. Quý vị ok không? Tất cả là bây giờ quý vị chỉ cần tra xét lại là cái niềm tin của tiên của tôi như thế nào. Nếu mà quý vị tin Chúa còn lấp la lấp lẫn, quý vị cứ nói với Chúa đi. Nói con chưa thật sự tin đâu. Con đang tới đây để điều nghiên thôi. Xin Chúa chỉ cho con. Thì quý vị cứ nói một cách rất là thành thật vậy đi. Không ai bắt quý vị là phải nói là ồ tôi tin rồi. Quý vị cứ nói cho Chúa, tôi nói con, ông mục sư chính là ông lầm con rồi, con không có tin Chúa đâu. Con tới đây con nghiên cứu, con thật sự coi họ nói cái gì ở đây. Cho đến khi xong rồi đó, quý vị mà được Chúa thăm viếng, quý vị dâng cuộc đời và linh hồn của mình cho Chúa xong rồi đó, thì còn có cái gì nữa đâu. Everything is okay. Rồi, xin mời quý vị chúng ta cùng đứng lên. Quý vị đã đến đây buổi sáng hôm nay không phải là ngẫu nhiên, không phải là tình cờ đâu. Thành ra bây giờ tôi cầu nguyện đó và kêu gọi quý vị, quý vị nên đến với Chúa và nói với Chúa một vài lời đi. Nói con mấy bao lâu nay con đã hiểu lầm rất là nhiều việc. Buổi sáng hôm nay con mới nghe một chút xíu, con thấy con đã lầm rồi đó. Bây giờ xin Chúa hướng dẫn con trong những ngày tới. Kính mời mục sư Quang Nghiệp.
Xin chúng ta hướng lòng về Chúa cầu nguyện. Lạy Cha kính yêu của chúng con, chúng con, những người anh em chúng con đứng trước mặt Chúa đây, chúng con thừa nhận chúng con không có tốt hơn ai hết. Chúng con đi nhà thờ nhiều năm, nhưng mà có những lúc giờ phút mà chúng con phải đến thưa với Chúa rằng lạy Chúa chúng con thiếu sót nhiều lắm. Chúng con muốn đến với Chúa một lần đủ cả để Chúa thăm viếng đời sống của chúng con. Nhiều năm chúng con đến nhà thờ, chúng con yên lặng, chúng con đi rơ tới và chúng con đi về. Lạy Chúa, xin Chúa biến đổi chúng con. Chúa đã biến đổi những người ngày xưa thành Antioch và họ trở thành những người truyền giáo, những người đem tin vui đến cho những người chung quanh cuộc đời của họ, sự biến đổi của họ. Lạy Chúa, chúng con muốn Chúa biến đổi chúng con như họ. Amen. Xin Chúa ban ơn cho chúng con đơn sơ, chúng con nhận biết những thiếu sót, chúng con đến với Chúa và chúng con cầu xin Chúa Ngài thay đổi chúng con. Xin dùng đời giống của mỗi chúng con như anh em chúng con đến trước mặt Chúa đây, giữa chúng con đối với Chúa Thì xin Chúa Ngài thay đổi chúng con, Ngài nâng đỡ cho chúng con, giúp cho chúng con từng ngày chúng con kinh nghiệm Chúa thực hữu trong đời sống của chúng con, một Chúa quyền năng, một Chúa đem cho cái sự vui mừng trong đời sống của chúng con, không phải là những ngày mà chúng con đi tới và đi về bình thường, nhưng là một người được Chúa sử dụng trong đời sống của chúng con cho Ngài. Lạy Chúa, chúng con dâng từng anh em một chúng con trước mặt Chúa đây, cả những anh chị em chúng con mà không có bước trên trên này, nhưng giờ này họ cũng muốn thưa với Chúa. Lạy Chúa, xin Chúa thương xót, Ngài nâng đỡ cho chúng con. Những ai bây giờ mới tin nhận Chúa thì xin Chúa thương xót, Chúa nhận họ trở thành con cái thật của Ngài. Những ai nhiều năm xa cách Chúa thì lạy Chúa, xin tình yêu, sự thương xót của Ngài dẫn anh em chúng con vào, ôm ấp chúng con, kéo anh em chúng con vào vào hông của Ngài, nơi mà đinh của Chúa như giáo đâm của Ngài, ôm lấy anh em chúng con, ôm mỗi mỗi người chúng con, để tình yêu Chúa đó thấm vào trong chúng con. Chúng con yêu Chúa và chúng con sống thực như một người Chúa muốn chúng con sống. Chúng con cảm ơn Chúa nhiều lắm. Lạy Chúa, xin Chúa ban phước từ nay, ban phước cho hội thánh của Ngài, nơi mà Chúa nói là cửa âm phủ không thể thắng được. Và lạy Chúa, xin Chúa giúp đỡ cho chúng con nhìn xa hơn, không phải chỉ trong nơi này, nơi Chúa đặt để này, nhưng mà chúng con sẽ nhìn tới Temple, chúng con sẽ nhìn tới Santonio, là những nơi mà Chúa đã đặt để trong lòng của chúng con. Thì xin Chúa giúp đỡ cho chúng con bước đi bằng sức của Ngài, dấn thân bằng sức của Ngài. Chúng con cảm ơn Chúa nhiều lắm. Cảm ơn Chúa với những anh em chúng con đứng trước mặt cho đây, và chúng con cầu xin Chúa Ngài thương xót, Ngài chạm mỗi cuộc đời của chúng con tại đây. Chúng con cảm ơn Chúa nhiều lắm. Chúng con dâng anh em trong hội thánh của Ngài trong ơn thương xót của Ngài. Chúng con thành kính cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Cảm ơn ở thánh.